Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh. Tập 318. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. 88 phẩm kiến hoặc. Nói chi tiết thì rất là phiền phức, cho nên Thế Tôn vì chúng ta thuyết pháp thì hơn phân nửa đem chúng quy nạp lại. 88 phẩm kiến hoặc Ngài đã quy nạp lại thành 5 loại lớn, chính là ngày nay nói 5 loại kiến phiền não. Sự kiến giải sai lầm này là phiền não. Điều thứ nhất chính là thân kiến, chấp trước đây là thân thể của ta. Phật nói đây là điều sai lầm đầu tiên. Cái sự việc này thì khó hiểu. Cái thân này không phải là ta. Vì cái gì là ta? Người nào mà không xem cái thân này là ta chứ? Chúng sanh tâm lục đạo đều xem cái thân này là ta, cho nên họ bị luân hồi, không ra khỏi luân hồi. Tu hành không chứng được quả tu đà hòa. Đời đời kiếp kiếp tu hành, có thể nói chỉ là trồng chút ít thiện căn ở trong Phật môn mà thôi, không ra khỏi sáu cõi luân hồi. Nhất định phải biết điều này. Năm xưa lúc mới học Phật, chúng tôi đọc Kinh Kim Cang. Trong Kinh Kim Cang mọi người đều biết có bốn câu nói rất quan trọng: vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Chúng tôi khi mới học Phật luôn cho là cái cảnh giới này là của Pháp Thân Bồ Tát. Cũng chính là trong tông môn có nói minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ, toàn là cảnh giới của các ngài, không phải là của phàm phu. Từ đó mới biết bản thân chúng ta đọc kinh niệm Phật thực tại mà nói là quá sơ ý, qua loa. Đến khi tôi giảng Kinh Kim Cang phải nói điều này, vậy là từng câu từng chữ phải cân nhắc kỹ lưỡng mà nghiên cứu. Trong lúc giảng chi tiết mới phát hiện ra kinh văn của Kinh Kim Cang nói rất là rõ ràng, rất là minh bạch. Tu Đà Hoàng thì không làm theo ý nghĩ của Tu Đà Hoàng. Tu Đà Hoàng là sơ quả của Tiểu Thừa. Không làm theo ý nghĩ của Tu Đà Hoàng chính là không nghĩ tôi đã chứng được Tu Đà Hoàng. Họ không có cái ý nghĩ này, vì thì mới chứng được Tu Đà Hoàng. Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Chúng tôi mới hoát nhiên đại ngộ. Tu Đà Hoàng của Tiểu Thừa cùng với Bồ Tát Sơ Tính Vị của Đại Thừa đã phá bốn tướng. Bốn tướng vừa mới phá, mức độ phá hoàn toàn chưa sâu, nhưng mà họ đã phá rồi. Xác thực là không chấp trước thân này là ta nữa. Cái cửa đầu tiên này, cái cửa đầu tiên này là khó khăn hơn hết. Cái cửa này phá được rồi thì việc tiếp theo sẽ tương đối dễ dàng. Biên kiến, biên kiến ngày nay chúng ta gọi là đối lập. Tôi thường hay khuyên mọi người, thực tại thế giới này quá loạn rồi, chúng sanh quá khổ rồi, làm sao để thoát khổ? Thoát khổ là không thể đi tìm người khác, không phải hướng ra ngoài mà cầu. Hướng ra ngoài mà cầu thì bạn vĩnh viễn không thoát khổ được. Sự cao siêu của Phật Pháp chính là hướng nội mà cầu. Phật Pháp gọi là nội học, kinh điển gọi là nội điển. Tất cả vậy chúng ta phải cầu từ nơi nội tâm. Cho nên chúng tôi khuyến khích các vị đồng tu từ nơi nội tâm của chúng ta phải đem sự đối lập đối với tất cả mọi người, sự đối lập đối với tất cả mọi việc, sự đối lập đối với tất cả mọi vật, phải đem sự đối lập này quá giải hết. Đó chính là năm loại biên kiến ở trong kiến hoặc. Vậy là biên kiến sẽ không còn. Nhưng mà điều này hoàn toàn không dễ làm được. Nguyên nhân là gì? Bởi vì bạn chấp trước cái ta. Chấp trước cái ta thì ta và người sẽ đối lập. Ta và tất cả pháp đương nhiên sẽ đối lập. Cho nên phải thật sự quá giải sự đối lập. Phải nhìn rõ cái thân này. Thân này không phải là ta. Thân không phải là ta. Vậy cái thân này là gì? Là cái của ta. Giống như quần áo vậy. Quần áo này là quần áo của ta, là cái của ta chứ không phải là ta. Bạn đem cái này chuyển trở lại, thân này không phải là ta mà là ta sở hữu. Cho nên biết được ta là vĩnh hằng, ta là bất sanh bất diệt. Cái thân thể này có sanh có diệt thì làm sao là ta được chứ? Nếu như cái thân này là ta, khi cái thân này chết đi thì ta cũng chết luôn sao? Cái thân thì chết nhưng ta không chết. Phải biết cái đạo lý này. Giống như quần áo vậy, quần áo hư nát rồi chúng ta có thể dứt bỏ, ta có thể thay chiếc áo mới, nó không phải là ta. Hiện nay người thông thường nói với họ thì họ rất khó hiểu. Hiện nay người nước ngoài cũng hiểu, đó là linh tánh. Người Trung Quốc gọi là linh hồn. Hiện nay ở nước ngoài người thông thường gọi là linh tánh. Chúng ta xem linh tánh này chính là ta. Thật ra linh tánh này vẫn không phải là ta. Đó là cái ta giả chứ không phải là ta thật. So với việc xem thân thể này là ta thì thông minh hơn nhiều. Linh tánh thì bất diệt. Trong cuộc đời này của chúng ta, cái chuyện lớn này là quan trọng nhất, nâng cao linh tánh của chúng ta. Vậy là bạn đúng rồi. Đời này thì ở nhân gian, đời sau ít ra cũng được sanh lên trời. Phải được nâng cao từng bước. Nếu như trong cuộc đời này có thể nâng cao bản thân mình đến thế giới cực lạc, vậy là bạn thật sự đạt sự cứu cánh viên mãn rồi. Cho dù là sanh về thế giới cực lạc, phàm thánh đồng cư độ hạ hạ phẩm, chư Phật Bồ Tát đều tán thán bạn. Bạn đã thành công rồi. Bởi vì thế giới Tây Phương cực lạc, bốn độ của nó ở cùng với nhau. Sanh đến đồng cư độ, đồng thời sanh phương tiện độ, sanh thật báo độ. Cái này thì mười phương chư Phật không có. Cái nhân duyên khó có gặp như vậy. Chúng ta nhìn đã chuẩn rồi, nắm bắt được rồi, trong đời này có thể thành tựu, không thể nghĩ bàn. Biên kiến. Cho nên đầu tiên thân kiến nếu không phá thì biên kiến rất khó phá. Phải phá biên kiến, trước tiên phải biết cái thân không phải là ta. Thân là cái ta sở hữu, là thuộc về cái ta sở hữu, không phải là ta. Như vậy bạn mới có thể phá biên kiến. Sau đó tiến thêm một bước, chúng ta nói là buông xuống thành kiến. Vì sao vậy? Rất nhiều phiền não đều là do thành kiến sanh ra. Thành kiến thì có nhân có quả. Thành kiến trên nhân thì gọi là giới thủ kiến. Thành kiến trên quả thì gọi là kiến thủ kiến. Hai loại này kết hợp lại chúng ta gọi là thành kiến. Trong Phật Pháp thì phân ra chi tiết, một cái thì nói nhân, một cái thì nói quả. Thành kiến buông xuống rồi thì có được sự lợi ích rất lớn. Bạn được đại tự tại. Vì sao vậy? Là tùy duyên, hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức, bạn mới có thể làm được. Bất luận là người nào nói điều gì cũng rất hay. Không có cái nào mà không hay. Bản thân ta không có thành kiến. Ta có thành kiến, vậy thì bản thân ta sẽ có tiêu chuẩn. Phù hợp với tiêu chuẩn của ta thì được, không phù hợp với tiêu chuẩn thì không được. Thì bạn sẽ đối lập với người. Cho nên những việc này phải buông bỏ. Loại thứ năm, không phụ thuộc vào bốn loại lớn ở phía trước. Tất cả những cách nhìn sai lầm quy thành một loại gọi là tà kiến. Năm loại kiến giải sai lầm lớn này chỉnh sửa trở lại chính là Tu Đà Hoàn của Tiểu Thừa, là Bồ Tát Sơ Tín Dị Viên Giáo. Các vị hãy nghĩ xem, chúng ta có đạt được Sơ Tín Dị chưa? Sơ Tín Dị chưa đạt được, vì hiện nay bạn đang học Phật, bạn học ở giai đoạn nào? Nếu như chúng ta dùng cách nói của trường học ngày nay để nói là nhà trẻ, lớp nhỏ nhất của nhà trẻ, thân phận của chúng ta là giống như vậy đó. Vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp đều là học lớp nhỏ nhất của nhà trẻ. Xưa đến giờ chưa từng lên lớp, bạn nói xem có hổ thẹn hay không? Vẫn tự cho là mình giỏi, như vậy thì hỏng rồi. Học lớp nhỏ nhất của nhà trẻ, bạn hãy xem thầy cô cũng đội lên cho chúng chiếc mũ tốt nghiệp, chúng cũng cho là thật. Không biết được chẳng có ai thừa nhận chúng, là trò chơi trẻ con mà. Chúng ta ngày nay học Phật, lấy trò chơi của trẻ con cho là thật, sai lầm ở chỗ này. Cho nên đời đời kiếp kiếp không ra khỏi sáu cõi luân hồi, trong đời này gặp được Phật Pháp, được thân người gặp Phật Pháp không phải là chuyện dễ dàng. Đặc biệt là nghe được chánh pháp, nghe được Pháp Đại Thừa, nhất định phải trân quý cái nhân duyên này. Đời đời kiếp kiếp trong quá khứ đã sai lầm, trong đời này của ta không sai nữa. Trong đời này nhất định phải hiểu rõ ràng, minh bạch, không thể sai lầm nữa. Phải hiểu cho rõ ràng, cho minh bạch, phải ghi nhớ là không thể rời xa kinh giáo. Nghĩ nhiều về Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa còn tại thế, bạn nhìn xem cả cuộc đời của Ngài, giảng kinh thuyết pháp 49 năm, hơn 300 hội, Ngài chỉ làm có việc này, mỗi ngày đều chỉ dạy chúng ta. Nếu như bạn không phải là huân tu học tập thời gian dài, thì làm sao bạn có thể giác ngộ? Chúng ta đời đời kiếp kiếp học Phật, không biết là đã học bao nhiêu lần rồi, tại vì sao vẫn không thể thành tựu? Ở trong Phật Pháp, thời gian huân tu của chúng ta chưa đủ. Nếu như chúng ta giống như Thế Tôn giảng dạy, cần mẫn như vậy, năm xưa Ngài còn tại thế, một ngày giảng 8 giờ đồng hồ, thể lực của chúng ta không bằng Ngài. Suốt 49 năm không nghỉ ngơi, Ngài cũng không có kỳ nghỉ phép, mỗi ngày đều giảng kinh. Ở trong kinh chúng ta nhìn thấy hai thời giảng kinh. Ấn Độ ngày xưa chia ngày đêm ra thành 6 thời, cho nên hai thời chính là 8 giờ đồng hồ hiện nay của chúng ta. Ấn Độ ngày xưa là ban ngày 3 thời, ban đêm 3 thời, họ phân thành 6 thời. Hiện nay chúng ta phân thành 24 giờ đồng hồ, cho nên gọi là tiểu thời. Tiểu thời là do cách phân mà có. Cho nên mỗi ngày giảng 8 giờ đồng hồ suốt 49 năm không nghỉ ngơi, chúng ta ngày nay gọi là yêu nghề. Thích Ca Mâu Ni Phật thì hiện cho chúng ta xem, bạn xem tinh thần yêu nghề của Ngài. Nếu như chúng ta đi theo Ngài để nghe kinh, mỗi ngày Ngài giảng 8 giờ đồng hồ, mỗi ngày chúng ta nghe giảng 8 giờ đồng hồ, Ngài giảng 49 năm, chúng ta nghe cũng 49 năm, làm sao có đạo lý không khai ngộ được chứ? Chúng ta nghe chưa có đủ. Hơn nữa ngày nay việc nghe kinh vẫn còn khó khăn. Tại vì sao khó khăn? Không phải thực sự là nghe, hình như là đang ở đó nghe kinh, thực sự thì trong đầu suy nghĩ lung tung. Người xưa nói miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, hiện nay xem ra việc nghe kinh tâm vẫn là tán loạn, điều này chẳng có lợi ích gì. Đây cũng là nguyên nhân chúng ta nghe kinh nghe pháp nhưng không thể khai ngộ, nghe kinh mà không biết chuyên chú. Chúng ta gọi là chuyên tâm, nhất tâm. Sự nhất tâm này là vô nhị dụng. Thật sự chuyên chú thì trong lúc nghe kinh này sẽ không biết đến thời gian. Thí dụ như 2 giờ đồng hồ, trong lúc nghe kinh bạn chuyên chú thì giống như chỉ có 5-10 phút vậy. Làm sao mới có một chút thì hết giờ rồi? Đó là sự chuyên chú. Đó chính là chúng ta nghe giảng rất nhập tâm. Nghe kinh như vậy hương tu thời gian dài lâu mới có thể khai ngộ. Sự khai ngộ nhanh hay chậm, đó cũng là sự liên quan với túc căn trong quá khứ của bạn. Trong đời quá khứ của bạn đã được nghe nhiều, trong đời này lại có cái duyên phần này nữa. Một môn thâm nhập huân tu lâu dài thì giác ngộ tương đối nhanh. Nếu như trong cuộc đời quá khứ ít nghe kinh thì trong đời này tuy là chuyên chú huân tu lâu dài thì thời gian phải tương đối, bạn mới có thể khế nhập. Chúng ta hiểu rõ cái sự việc này, hiểu rõ cái đạo lý này thì niềm tin mới được hình thành. Chỉ cần có thời gian hương tu lâu dài, không nên gián đoạn, chuyên tâm mà học tập. Trong lúc học tập, vạn duyên buông xuống, chuyên tâm nghe kinh, nhất định tâm không thể có nhị dụng. Một mặt nghe kinh thì một mặt nghĩ ngợi chuyện khác. Trên thực tế, các vị đồng tu, về mặt này tôi nhìn ra rất rõ. Các bạn là thật hay là giả tôi đều biết. Có lúc nghe kinh thì hai người vẫn đang nói chuyện, vẫn đang tán gẫu, đại khái vẫn là ăn kẹo. Điều này là không được rồi. Hình như là đến là cho có hình thức, có thể được lợi ích không? Vấn đề rất nhiều. Cho nên người thật sự học tập thì hiếm gặp được những người chân thật phát tâm học tập. Thật sự học thì họ có được thành tựu. Họ không phải là thật sự học vì sự thành tựu là rất khó rồi. Nhưng mà bạn có thể ngồi ở đó ngủ gục cũng tốt. Vì sao vậy? Là kết pháp duyên với đạo tràng này. Trong đời này không thể thành tựu thì đến đời sau có duyên phận rồi. Trong A La Gia Thức đã trồng thiện căn rồi. Đây là mức độ thấp nhất mà mọi người phải có. Còn như trong đời này có thể khai ngộ hay không, có thể được thọ dụng hay không, đây là vấn đề khác. Đây là nói chánh định. Tiêu chuẩn là phải đoạn kiến hoặc. Tà định tạo nghiệp ngũ vô gián. Đây là tà định ngũ vô gián. Trong kinh Địa Tạng có nói, nói nhưng không đủ tường tận. Nhưng mà chú giải của cổ đức nói rất là rõ ràng. Tuy là nói rất rõ ràng nhưng vẫn chưa đủ chi tiết. Vì sao vậy? Điều này đối với sự tu hành của chúng ta có mối liên hệ rất quan trọng. Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm của chúng ta không biết bản thân đã tạo nghiệp tội, cũng không biết bản thân đã tạo bao nhiêu là nghiệp tội, không biết được. Cho nên mới dám tạo mà không sợ. Nhưng mà khi quả báo hiện tiền thì bạn hối hận không kịp. Vậy mới biết được vấn đề rất nghiêm trọng. Nói tóm lại, gần đây chúng tôi tra Đại Tạng Kinh, 25 bộ kinh luận ở trong đó. Thế Tôn nói với chúng ta về tội báo của địa ngục. Sau khi xem xong thì thất kinh hồn vía. khởi tâm động niệm thật sự giống như những điều trong kinh Địa Tạng đã nói, cái nào cũng là nghiệp, cái nào cũng là tội. Phải đem khởi tâm động niệm của bạn chuyển lại thành chánh niệm, không còn một niệm nào là vì bản thân mình, mà là vì chánh pháp cửu trụ, vì giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn, phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Cái ý niệm đó khởi lên đều tương ứng với điều này. Tôi nói với các vị đồng tu, tôi mất khoảng 40 năm mới chuyển trở lại được. Bạn thử nghĩ xem, chuyện này không phải là dễ. Tôi học Phật năm nay là đã 53 năm rồi. Cái ý niệm này của tôi chuyển trở lại được có 11, 12 năm. Khởi tâm đồng niệm là vì chánh pháp cửu trụ. Khởi tâm đồng niệm là giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ, liệt khổ được vui, không còn nghĩ đến danh văn lợi dưỡng cho bản thân mình nữa. Bản thân mình không còn ham muốn hưởng thụ ngũ dục lục trần chút nào nữa, không còn nữa. Cho nên sự giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc là tôi nắm chắc. Ý niệm quyết định tất cả. Bình thường 6 chữ hồng danh không nên gián đoạn. Ở mọi lúc và mọi nơi luôn niệm thầm ở trong tâm. Vì sao vậy? Bạn không niệm Phật thì bạn sẽ khởi vọng tưởng. Khẳng định là như vậy. Khởi vọng tưởng thì nhất định là tạo nghiệp luân hồi. Ta hiện nay trong 24 giờ đồng hồ, thời gian ta niệm Phật nhiều, hay thời gian để tâm thanh tịnh được nhiều, hay là thời gian khởi vọng tưởng nhiều? Với cách này bạn thử nghĩ tính, bài toán xem bản thân bạn sẽ đi con đường nào, thì bạn sẽ biết rất rõ ràng, rất minh bạch, không cần hỏi người khác. Bạn đi vào tam đồ, hay là lên cõi trời, hay là bạn đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, vậy thì không phải rõ ràng rồi sao? Đâu cần phải đi hỏi người khác chứ. Cậu Đại Đức nói với chúng ta, nhất niệm tương ưng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật là tương ưng. Ở trên kinh Thế Tôn nói với chúng ta về nhân quả. Cái nhân quả này đáng sợ đến mức độ nào? Bình thường chúng ta đối người tiếp vật như thế nào, thì quả báo đời này hoặc đời sau nhất định sẽ trả lại. Không có người nào có thể trốn thoát. Hiểu được cái đạo lý này, tại vì sao chúng ta không dùng tâm quan hỷ, dùng thiện ý mà đối với người, thì người ta đối xử lại với bạn cũng là dùng thiện ý. Tôi nhìn thấy người này không hài lòng, tương lai sẽ có rất nhiều người nhìn bạn cũng không hài lòng. Đây là sự việc phiền phức. Quả báo không chỉ có một, nó liên quan rất nhiều. Nếu ta tùy ý phê bình người này, quỷ bán người kia, thì vào trong địa ngục. Ở cái địa ngục này, tất cả mọi người sẽ quỷ bán bạn, tất cả mọi người đều làm nhục bạn. Phiền phức lớn rồi. Không phải nói là quan gia trái chủ của bạn lúc gặp bạn họ mới đòi nợ. Vào trong địa ngục không phải là như vậy. Khi bạn vào địa ngục quỷ bán, thì mắt bạn thấy, tai bạn nghe toàn là những lời quỷ bán. Bạn chiêu cảm quả báo này, bạn nói xem bằng việc gì phải như vậy? Không biết được sự nghiêm trọng của việc này. Tôi đã nói nhiều như vậy, đây là của tiểu thừa. Ở trên kinh Đại Thừa, kinh Đại Thừa nói có rất nhiều kiểu. Ở trong Đại Trí Độ Luận có nói, chánh định tụ chắc chắn phải nhập Niết Bàn. Cái mức độ này rất cao, không giống với điều đã nói ở phía trước. Phía trước bạn xem chánh định của tiểu thừa, chỉ cần phá kiến hoặc thì được tính là chánh định. Điều này thì quá là cao. Tà định thì chắc chắn đi vào ác đạo. Ác đạo này lục đạo cũng là ác đạo, bạn không ra khỏi luân hồi. Loại thứ ba này, đây là bất định. Ngoài ra ở trong Thích Đại Diễn Luận nói tiền thập tính là tà định tụ, bất tính, nghiệp quả báo cố. Tam hiền thập thánh đều là thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa. Đây là chánh định tụ. Vì sao vậy? Vì họ bất thoái. Thập tính gì gọi là bất định tụ? Thập tính lên lên xuống xuống, họ có thoái chuyển. Ở trong Đại Thừa Khởi Tính Luận cũng là nói cách này. Cách nói thứ hai, tiền thập tính cùng với thập tính gì đều là tà định, quả đại giác. Điều này mới gọi là chánh định. Đại giác là quả vị cứu cánh của Như Lai. Hay nói cách khác, chánh định chỉ có một người, thành Phật mới là chánh định. Bồ Tát Tam Hiền Thập Thánh đều là tà định tụ. Cái cách nói này cũng có thể nói thông. Tam Hiền Thập Thánh này họ cũng phải từng bước nâng cao lên, có lúc cũng bị thoái chuyển. Chúng ta biết trong Kinh Phật có nói, thật sự được tam bất thoái, vị bất thoái, hành bất thoái, niệm bất thoái, bát địa. Bát địa mới được gọi là bất động địa. Thất địa Bồ Tát vẫn bị thoái chuyển, niệm của họ thoái chuyển, vị không thoái, hành không thoái, mà niệm thì thoái. Cho nên thật sự đạt được bát địa trở lên mới là tam bất thoái chân thật. Cái điểm này các đồng tu học Phật chúng ta phải quý trọng. Vì sao vậy? Sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, cho dù sanh đến phàm thánh đồng cư độ hà hà phẩm, ở trên kinh luận đều nói với chúng ta là viên chứng tam bất thoái. Điều này thật là tuyệt. Viên chứng tam bất thoái, bát địa trở lên. Cho nên sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, bạn xem trong 48 nguyện đã nói, trong kinh cũng có nói. 48 nguyện là A-di-đà Phật tự nói ra. Trên kinh là Thích Ca Mâu Ni Phật nói với chúng ta, sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc đều làm A-duy Diệt Chí Bồ Tát. Cái câu này quan trọng vô cùng. A-duy Diệt Chí là trên kinh Vô Lượng Thọ dịch, kinh Di Đà gọi là A Bệ Bà Chí. Đây là tiếng Phạn. Việc phiên dịch này không như nhau, nhưng có cùng ý nghĩa. Đây là viên chứng tam bất thoái. Phàm thánh đồng cư độ hạ hà phẩm giảng sanh thì chưa đoạn một phẩm phiền não nào. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc lại có thể làm A Duy Diệt Chí Bồ Tát. Cho nên cái pháp môn này gọi là pháp môn khó tin. Sự khó tin này không phải là phàm phu chúng ta. Phàm phu chúng ta tin thì rất dễ. Bồ Tát Thanh Văn Duyên Giác họ cũng không tin. Họ nghe lời nói này thì cho rằng điều này chắc chắn là không thể. Làm gì có cái đạo lý này? Trên lý nói không thông, trên sự cũng chưa nghe nói qua. Đây thật sự gọi là pháp khó tin. Cho nên chúng ta phải biết trân quý. Không dễ gì mà gặp được. Trong một đời này của chúng ta có thể thành tựu. Bạn thật sự muốn thành tựu thì nhất định phải ghi nhớ tịnh nghiệp tam phước, nhất định không thể lơ là. Cho nên ngày nay Tịnh Tông học viện của chúng tôi ở Úc Châu, tôi cố gắng hết sức khuyên nhủ, tu hay không tu đó là việc của bản thân mỗi người. Hiện nay chúng ta phải biết trào lưu dân chủ tự do mở rộng, không ai có thể can thiệp vào việc của ai. Hiện nay cha mẹ cũng không thể can thiệp vào chuyện của con cái, thầy giáo không thể can thiệp học trò. Người xuất gia chúng ta cũng như vậy, mỗi người tự cầu được nhiều phước, không ai dám quản lý. Bản thân bạn có thể thành tựu hay không, bản thân bạn phải giác ngộ. chúng tôi chỉ có thể cố gắng hết trách nhiệm khuyên nhủ, nói cho bạn rõ ràng, thông suốt. Bạn có thể thành tựu thì rất tốt, không thể thành tựu mà đọa vào A Tỳ địa ngục cũng tốt. Lời của tôi nói là sự thật. Tại vì sao nói đọa vào A Tỳ địa ngục cũng tốt vậy? A Tỳ địa ngục là để tiêu nghiệp chướng. Bản thân bạn tạo nghiệp chướng, bạn không tiêu nghiệp chướng thì không được. Cho nên A Tỳ địa ngục là tiêu nghiệp chướng, là tiêu ác nghiệp. Trời dục giới là tiêu nghiệp thiện. Bạn tạo nhiều nghiệp thiện thì lên trời tiêu nghiệp. Đều là tiêu nghiệp. Sau khi tiêu nghiệp rồi, nghiệp tận tình không, thì bạn mới có thể khế nhập Phật Pháp. Phật Pháp này chính là tự tánh, mới có thể khế nhập tự tánh. Cả thấy đều là tiêu nghiệp. Cho nên các vị hiểu được cái đạo lý này. Nếu như bạn gặp người khác làm hại bạn thì bạn rất quan nghĩ. Tại vì sao vậy? Tội nặng trở nên nhẹ. Bây giờ bạn mắng tôi, bạn hủy báng tôi, rêu rao sanh sự, thì tội nghiệp của tôi hiện nay được quả báo nhẹ, không phải đọa vào tam độ. Hiện nay nếu nghiệp báo không tiêu thì tương lai đọa vào tam độ, vậy thì rất phiền phức. Cho nên người nào đến mắng ta thì ta dập đầu đảnh lễ họ. Tại vì sao vậy? Phải cảm ơn họ đã tiêu nghiệp chướng cho ta. Bạn xem, họ không sợ đọa địa ngục mà thay ta tiêu nghiệp chướng. Ta phải cúi đầu cảm ơn họ. Cho nên không thể có tâm oán hận. Có tâm oán hận thì họ bị đọa, ta cũng bị đọa. Đọa vào địa ngục đời đời kiếp kiếp không bao giờ dứt. Điều này rất khổ. Cho nên nhất định phải giác ngộ, nhất định không thể kết oán với người khác. Nếu như có oán kết thì nhất định phải hóa giải, phải biết hóa giải, không thể kết oán. Đây là nêu ra vài thí dụ để nói rõ Đại Thừa cùng Tiểu Thừa. Ba câu này cách nói không như nhau. Hiện tại quay trở lại cái sự việc này của chúng ta, tịnh độ thì nói như thế nào đây? Những điều tịnh độ đã nói, các vị đã xem ở trong kinh văn. Nhật hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân. Đây là điều kiện cần có trước, các vị phải ghi nhớ. Mấu chốt là ở chữ thiện này. Họ không nói nhược hữu nam tử nữ nhân. Nếu như nói nam tử nữ nhân, vậy thì tất cả chúng ta đã có ở trong đó. Nếu như thêm vào chữ thiện, vậy thì chúng ta có đủ điều kiện này hay chưa? Tự mình hãy thử nghĩ xem. Cái điều kiện này, tôi có nói cái tiêu chuẩn này cho các vị đồng tu, chính là tịnh nghiệp tam phước. Điều đầu tiên của tịnh nghiệp tam phước mà làm được thì bạn là thiện nam tử, thiện nữ nhân, sanh vào phàm thánh đồng cư độ. Làm được điều thứ hai, cả hai điều bạn đều làm được, bạn là thiện nam tử, thiện nữ nhân, thì sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, phương tiện hữu dư độ. Làm được cả thảy 11 câu của tịnh nghiệp tam phước, bạn là thượng thiện. Cho nên cái thiện này có thượng thiện, trung thiện, hạ thiện, có ba phẩm này. Làm được cả ba, đây là thượng thiện. Thượng thiện niệm Phật thì sanh vào thật báo trang nghiêm độ. Bởi vì thượng thiện phát Bồ Đề Tâm, đọc tụng Đại Thừa, khuyến tấn hành giả, chính là tự hành hóa tha. Tự hành hóa tha nhất định sẽ sanh vào thật báo trang nghiêm độ. Cho nên việc này không thể xem thường. Cho nên tu hành, tất cả các pháp môn khác tôi đều dừng lại. Vì sao vậy? Làm không nổi. Trước tiên tôi xây dựng nền tảng. Cho nên tôi khuyên mọi người bắt đầu từ đệ tử quy, thập thiện nghiệp đạo. Đại sư Ấn Quang dạy cho chúng ta là thái thượng cảm ứng thiên hội biên, an sĩ toàn thư. An sĩ toàn thư quan trọng nhất là văn xương đế quân âm chất văn. Điều là thuộc về điều thứ nhất của tịnh nghiệp tam phước. Chúng ta dùng những điều này để học tập thì mới có thể thực hiện được. Thật sự là thiện nhân ở trong lục đạo. Cho nên không thể lấy chút thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh nước kia. Thế giới Cực Lạc ở nơi đó là các vị thượng thiện nhân đều sống chung ở một nơi. Chúng ta tuy không phải là thượng thiện, nhưng mà cũng là người thiện. Cùng với thường thiện vẫn có mấy phần tương ưng, như vậy mới có thể đi được. Nếu như không phải là thiện nhân thì không đi được. Cái chữ này là mấu chốt. Nhược dĩ sanh là họ đã giáng sanh rồi. Điều này không có nói. Nhược đương sanh, đương sanh là chúng ta hiện nay, chúng ta hiện nay đang cầu giáng sanh. Cho nên cái câu nói này nói đến chúng ta. Giai tất trụ ư chánh định chi tụ, cái câu nói này không thể nghĩ bàn. Cùng với những điều Phật nói trên kinh Đại Thừa Tiểu Thừa là khác nhau. Chánh định chi tụ này của chúng ta là cái gì? Chính là ba chữ tính hạnh nguyện. Bạn chỉ cần có đủ tính nguyện hạnh thì bạn là chánh định chi tụ. Tôi đối với Tây Phương tịnh độ tin sâu không nghi. Tôi nhất tâm nhất ý chỉ cầu sanh thế giới cực lạc. Cái câu này rất quan trọng. Nhất tâm nhất ý. Bạn vẫn còn tham luyến những thứ ở thế gian này thì bạn là tam tâm nhị ý. Bạn đã phá mất nhất tâm nhất ý rồi. Đến lúc không thể giảng sanh thì bạn không thể trách ai. Tam tâm nhị ý thì không thể giảng sanh. Phải nhất tâm nhất ý. Phải nhất tâm nhất ý buông bỏ cái thế gian này. Thế duyên phải buông bỏ xuống được. Không thể không buông bỏ. Không buông bỏ thì không được. Phải tu thuần tịnh thuần thiện. Đây chính là chánh định tụ của tịnh độ. Nhất định được giảng sanh. Danh vọng lợi dưỡng của thế gian phải buông xuống. Ngũ dục lục trần phải buông xuống. Nếu như bạn còn một chuyện không thể buông xuống thì đó là chướng ngại. Thời mạt pháp phải nghĩ đến sự thành tựu. Tôi nghĩ đến Đại sư Ấn Quang, những lời giáo huấn của Ngài. Đạo tràng nhỏ, Ngài dạy cho chúng ta. Số người trong đạo tràng không thể vượt quá 20 người. Bởi vì đạo tràng nhỏ dễ duy trì, có vài người hộ pháp đắc lực. Mức độ sinh hoạt thấp nhất thì bạn có thể yên tâm. Bạn có thể không phan duyên. Ở trong cái đạo tràng nhỏ này, Ngài nói rất là hay. Không làm pháp hội, không làm kinh sám Phật sự, không truyền giới, không thu nhận đệ tử, thậm chí cũng không giảng kinh. Thời khóa hàng ngày chính là Phật thất thường xuyên. Quanh năm là Phật thất thường xuyên. Ngày xưa khi Ngài còn tại thế, ở núi Linh Nham là làm như vậy. Số người nhiều thì xây thêm một đạo tràng nhỏ nữa ở nơi khác. Với cách này thì người thành tựu sẽ nhiều. Đạo tràng lớn thì việc nhiều, giao tiếp nhiều. Không có cách nào để định tâm. Giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc, cái cơ duyên như thế này, trăm ngàn vạn kiếp có gặp được. Nếu như bạn không biết, vẫn đi làm những thứ khác, vậy thì sai rồi. Chúng ta đã là người xuất gia, việc thế gian vẫn đi hỏi để làm gì? 30 năm trước, Hàng Quán Trưởng có một người em họ, Pháp Sư Thanh Độ, đồng tu Nhật Bản. Đại khái vẫn biết vị này. Ông qua đời đã lâu. Đến thăm Đài Loan, anh họ của Quán Trưởng, ông có mối quan hệ rất tốt với người Nhật. Ông là người Đông Bắc. Đông Bắc lúc đó thuộc nước Mãn Châu. Ông đã làm quan ở Mãn Châu, chức vụ đó cũng không nhỏ, cho nên có mối quan hệ rất tốt với người Nhật. Đến Đài Loan có gặp tôi. Pháp sư Tịnh Không à, ông có muốn phong hàm tiến sĩ không? Ông ở bên đó rất thân với trường đại học. Ông ấy nói tôi có thể giúp pháp sư được phong hàm tiến sĩ. Tôi không dám. Làm cái này để làm gì? Không có cần thiết. Đài Loan vào lúc đó có mấy vị pháp sư được phong hàm tiến sĩ ở Nhật Bản đều là do ông ấy làm giúp. Tôi nói tôi thật sự học Phật, chăm chỉ niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Nếu như thế giới Tây Phương Cực Lạc phong hàm tiến sĩ cho tôi thì tôi đồng ý nhận. Sự việc này tôi không cần, vì chẳng có chỗ dùng. Tôi cần nó để làm gì? 2 năm tôi ở Úc Châu, trong 2 năm thì có 2 trường đại học tặng cho tôi học vị tiến sĩ. Lúc đầu vị hiệu trưởng đã nói với tôi từ chối. Cuối cùng vị hiệu trưởng nói với tôi, người nói pháp sư không nên từ chối. Thế giới loạn như vậy rồi, hòa bình không thể thực hiện được. Ông ấy vì tôi mà đã nói chuyện với tôi rất nhiều lần. Ông ấy nói quan niệm của pháp sư thật là có giúp ích cho họ. Nhưng mà Liên Hiệp Quốc tổ chức hội nghị hòa bình này, đối tượng đều là học giả, chuyên gia, đều là giáo sư đại học. Họ không tìm người xuất gia, cho nên ông ấy mong muốn trường đại học tặng cho tôi cái học vị này, đồng thời mời tôi làm giáo sư. Mục đích là muốn tôi đại diện cho trường đại học tham gia hoạt động hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Ông ấy nói với tôi như vậy, tôi chẳng có cách nào từ chối. Cho nên năm ngoái tôi tham gia hội nghị của Liên Hiệp Quốc ở Bangkok. Năm nay tôi tham gia hội nghị Liên Hiệp Quốc ở Nhật Bản, là đại diện cho trường học, đi tham gia với vai trò là học giả giáo sư của trường đại học. Chính là vì mục đích tạo sự thuận lợi cho hoạt động này, phải hằng thuận chúng sanh. Nếu không thì cần học gì nên để làm gì? Không cần thiết. Những vị hiệu trưởng, giáo sư của trường đại học, tâm địa rất là nhân từ. Đối với việc hóa giải xung đột, xúc tiến ổn định hòa bình, họ thật sự có tâm đang suy nghĩ. Nhưng mà không có cách nào để áp dụng. Tôi khuyên bảo họ là thay đổi quan niệm, phải bắt đầu từ trong tâm của chính mình. Đây là điều mà Phật Pháp đã nói, tự mình chưa độ mà đi độ người thì không thể thực hiện được, không có đạo lý này. Ta muốn giúp mọi người có được sự hòa bình, trước tiên thì thân tâm của mình phải hòa bình. Tôi đã tham gia công tác này rất nhiều lần. Năm nay lại tham gia hội nghị hòa bình ở Indo, hội nghị học giả quốc tế Hồi giáo tổ chức ở Jakarta, vô cùng hiếm hoi. Lần tổ chức này họ mời hơn 100 quốc gia, trên thực tế đến tham dự là 48 quốc gia, có hơn 200 đại biểu. Họ mời tôi diễn thuyết trong đại hội rất là khó. Đây là quốc gia Hồi giáo, cả thảy đều là tín đồ Hồi giáo, hơn nữa họ đều là người có chức phận, không phải là trưởng lão ở trong giáo hội mà là giáo sư của các trường đại học, hoặc giả là người đã về hưu, là quan chức chính phủ, còn có một số sĩ quan cao cấp. Chúng tôi cũng tham dự với vai trò là học giả. Tuy là tham dự với vai trò là học giả, tôi vẫn mặc y phục của người xuất gia, cho nên có mối quan hệ rất tốt với mọi người. Họ nói với tôi là vẫn còn một hội nghị nữa, hy vọng là tôi sẽ tham gia một hội nghị của Hồi giáo trên toàn thế giới. Hội nghị rất là lớn, có hơn 100 quốc gia tham dự. Địa điểm tổ chức là ở Maroc, Bắc Phi. thời gian dự kiến là tháng 9 năm nay. Bây giờ thì dời lại sang năm rồi, vào khoảng mùa xuân năm sau, tôi đã nhận lời. Điều này rất là hiếm hoi. Phật giáo chúng ta sẽ thành lập mối quan hệ rất tốt đối với Hồi giáo. Chúng ta đều mong muốn có được ổn định hòa bình. Mọi người đều có chung nguyện vọng. Cho nên, để hóa giải xung đột, giúp cho xã hội này ổn định, hòa bình, đây là ý nghĩa hiện tiền của chúng ta. Tôi nói ý nghĩa đầu tiên, tôi nói phải thực hiện được. Ý nghĩa đầu tiên của hiện nay, chúng ta cần hòa bình. Nếu như động loạn bất an, cho dù là dân tộc nào, cho dù là tôn giáo nào, đều sống rất là đau khổ. Sự nghiệp thế xuất thế gian đều phải chịu sự ảnh hưởng rất lớn. Cho nên sự ổn định hòa bình là vấn đề bức thiết ngày nay cần phải giải quyết. Chúng ta phải chăm chỉ nỗ lực để làm cái công việc này. Cho nên nói là không cần thiết chúng ta thật sự buông xuống vạn duyên. Ngày nay tôi không tìm ra được người thay thế. Nếu có thể tìm được người thay thế, tôi dạy cho họ làm như thế nào là được rồi. Bản thân tôi không cần phải xuất hiện, cũng không cần phải vất vả như vậy. Lần trước ở Jakarta tham dự hội nghị này, sau khi trở về Úc Châu thì tôi bị bệnh, không đi khám bác sĩ, cũng không uống thuốc. Tôi chỉ yên tĩnh tịnh dưỡng để sức khỏe hồi phục tự nhiên. Đây là cách tốt nhất phục hồi sức khỏe. Ăn uống trong cuộc sống hàng ngày phải đặc biệt chú ý. Từ lần đó chúng tôi có được một kinh nghiệm. Cái kinh nghiệm này tôi cũng nên chia sẻ với các vị đồng tu. Tại vì sao tôi lại bị bệnh vậy? Ở trong khách sạn máy lạnh quá lạnh. Bởi vì tôi nghĩ khí hậu ở Jakarta giống như Singapore, cho nên chỉ mang theo toàn là quần áo mỏng của mùa hè, không có mang theo quần áo ấm. Không nghĩ rằng máy lạnh lạnh đến như vậy. Cho nên ban đêm khi đi ngủ, không khí quá lạnh nên bị cảm. Mặc dù mền đắp ở khách sạn rất dày, nhưng vẫn bị cảm lạnh. Từ chỗ này chúng tôi học được kinh nghiệm. Hành lý khi ra khỏi nhà thì phải mang theo y phục của bốn mùa, kế sách cho sự an toàn. Điều này hy vọng các vị đồng tu phải chú ý. Bởi vì du lịch ở nước ngoài, ban ngày tuy là rất nóng, khách sạn càng cao cấp thì càng lạnh. Chúng tôi ở khách sạn 5-6 sao gì đó, cho nên rất là lạnh. Điều này chúng ta phải chú ý, phải rất cẩn thận. Cho nên bây giờ khi tôi ra đi khỏi nhà thì đều mang theo y phục bốn mùa, xuân hạ thu đông. Một lần không may thì liền biết được có rất nhiều sự việc xảy ra ngoài sức tưởng tượng của bản thân chúng tôi. Có mỗi việc ngủ thôi thì không thể chịu rét, không thể chịu lạnh. Ngoài ra còn việc ăn uống. Ăn uống đương nhiên là chúng tôi ăn chay. Vấn đề ăn chay thì ở trong khách sạn xử trí. Họ dùng rất là nhiều bột ngọt, không thể ăn được. Bột ngọt đối với bao tử, đối với thận thì có hại vô cùng. Lần này ở khách sạn, trong việc ăn uống, chúng tôi không có thêm bột ngọt vì cẩn thận. Nhất quyết dặn dò nhà bếp không nên sử dụng bột ngọt. Lại còn có những món chiên nướng không thể ăn, ăn vào rất là nóng, đều phải cẩn thận, phải rất cẩn thận, thận trọng mà đề phòng. Tôi rất ít khi bị bệnh, cho nên chuyến đi này đã cho tôi rất nhiều kinh nghiệm. Không thể không cẩn thận. Bình thường thì cũng sơ ý. Sự sơ ý lần này đã đem lại sự phiền phức. Chúng ta biết chánh định tụ mà Tịnh Độ Tông đã nói. Tuy nhiên tín nguyện hạnh, ba chữ tín nguyện hạnh phải có sự nhận thức chính xác, nhất định không thể hiểu sai. Trong yếu giải của Đại sư Ngẫu Ích nói rất hay. Thứ nhất là phải tin mình, phải tin tưởng chính bản thân mình. Tin tưởng bản thân mình có Phật tánh, tin tưởng Phật tánh của chính mình cùng với chư Phật Như Lai là không hai, không khác. Chư Phật Như Lai đã giác ngộ rồi, chúng ta thì còn mê. Chúng ta khác với chư Phật Như Lai ở chỗ nào? Chính là mê ngộ khác nhau. Nếu chúng ta giác ngộ rồi, sẽ không có gì khác với chư Phật Như Lai. Làm sao để phá mê khai ngộ? Phải tìm ra nguồn gốc của sự mê hoặc, thì bạn mới có cách để thực hiện. Cái nguồn gốc đó chính là phải đoạn tham sân si, phải tu sửa lại quan niệm sai lầm của bản thân mình, cách nghĩ sai lầm, cách nhìn sai lầm. Lấy tiêu chuẩn nào để tu? Tiêu chuẩn của kinh luận cùng Pháp Thân Bồ Tát là những vị giàu kinh nghiệm. Các ngài là những tấm gương tốt nhất cho chúng ta học tập. Trước khi Thế Tôn nhập Niết Bàn, ngài đã dạy cho chúng ta tứ y pháp. Câu đầu tiên là y pháp bất y nhân. Pháp là kinh điển, kinh điển mới thật sự đáng dựa vào, thật sự đáng nương theo, không thể y theo người. Con người họ không chứng được cực quả cứu cánh. Ngày nay ở trong Phật pháp chúng ta rất nhiều nơi thật là gây go, là y theo người mà không theo pháp, rất dễ bị mắc lừa, rất dễ bị người ta lừa gạt. Điều này thì không nên. Chúng ta học Phật phải có lý trí. Câu cuối cùng Phật dạy cho chúng ta đó là y trí bất y thức. Trí là lý trí, thức là cảm tình. Không thể làm việc theo cảm tình, chúng ta phải y vào lý trí, lý tánh. Chúng ta kính trọng là A-di-đà Phật, là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta là y theo lời giáo huấn trong kinh điển, không thể mù quáng mà đi tôn thờ người nào đó. Vậy thì bạn sai rồi. Bởi vì hiện nay con người mê thì nhiều, giác thì ít, có quan niệm sai lầm rất là nhiều. Tôi thì bị mệt mỏi nhiều với cái hư danh này. Trung Quốc, tôi thường hay đi về đó, nhưng vì sao không thể trở về? Người mê tín rất nhiều, sùng bái Pháp Sư Tịnh Không. Khi đi về đó, người đến xem tôi quá đông, ngăn cản không nổi. Có một năm tôi đến Thượng Hải, sau khi xuống máy bay vẫn còn giữ bí mật, không cho mọi người biết. Khi vừa xuống máy bay thì xung quanh phi trường có hơn 3.000 người đón chờ. Tôi sợ hết sức, sau này không dám nữa. Bạn nói xem, người đông như vậy, mỗi một người đều đến bắt tay thì cái tay phải sưng phù lên. Thật là khủng khiếp. Còn việc chụp hình, cái vấn đề này mới nghiêm trọng. Chụp hình thì tia sáng làm chói con mắt, thỉnh thoảng chụp một hai tấm hình thì không có gì. Nếu như bạn chụp liên tục mấy chục tấm hình thì mắt sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Nếu bạn không chịu chụp hình thì họ nghĩ Pháp Sư không từ bi, lên mặt tự cao, có đủ lý do để nói. Cho nên đành phải cố gắng tìm cách né tránh mà đi. Đây là những kinh nghiệm. Cho nên con người không nên nổi tiếng, khi đã nổi tiếng rồi thì thật là khủng khiếp. Đây là những kiến thức phổ thông không thể không biết, cố gắng tìm lối tránh mà đi. Đối với người tu học, nhất định sẽ có lợi ích, có điều lợi. Ý nghĩa ở phía sau rất dài.
Cẩn dịch vọng tay cư sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu